Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 17 tháng 3 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật đoàn tình thương của Tổng giáo phận Hà Nội đi thăm trại Phong Cùi Quốc Oai Hà Tây. Kế đó là các đề mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Đức cha Andre Nguyễn Văn Nam, nguyên giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã được Chúa gọi về lúc 4 giờ sáng ngày 16 tháng 3 năm 2006, hưởng thọ 84 tuổi. Chương trình tang lễ 17 giờ ngày 16 tháng 3, nghi thức tẩm liệm. 9 giờ sáng ngày 20 tháng 3, thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại khuôn viên nhà thờ chính tòa giáo phận Mỹ Tho, do Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn chủ sự. Kính xin quý Hồng Y, quý Đức cha, quý tu sĩ nam nữ và anh chị em tín hữu thương cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giám Mục Andre Nguyễn Văn Nam. Trân trọng kính báo. Văn phòng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 16 tháng 3 năm 2006, đã ký linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn. Tin Roma. Xin hãy để cho tôi đi về nhà Chúa. Vị y sĩ của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã kể lại nỗi đau đớn của ngài vào giây phút cuối cùng trước khi lìa đời. Vài giờ trước khi qua đời, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã nói lời cuối cùng: xin hãy để cho tôi đi về nhà Chúa. Rồi ngài liệm đi trong cơn hôn mê. Bác sĩ Puzzonetti, vị y sĩ riêng của Đức Thánh Cha, đã kể lại trong một cuốn sách được phát hành hôm thứ Tư vừa qua ở Roma. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị nói lời cuối cùng vào lúc 15:30 với giọng rất yếu ớt bằng tiếng Ba Lan, trước khi liệm đi trong cơn hôn mê trước khoảng 19 giờ. Rồi qua đời lúc 21:37. Vị y sĩ đã kể lại mọi chi tiết về những ngày cuối cùng của Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Bác sĩ Buzzonetti cũng cho biết những dấu hiệu về bệnh Parkinson mà Đức Thánh Cha đã phải chịu đựng đã được khám phá ra vào năm 1991. Nhưng phải chờ đến tháng 9 năm 1996 thì phát ngôn viên tòa thánh mới loan báo căn bệnh nguy hiểm đó, mới nói đến tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha, mà mọi người đều nhìn thấy là do căn bệnh Parkinson gây nên. Vị y sĩ đã kể lại chi tiết những gì mà Đức Thánh Cha đã nói trên giường bệnh, sau khi bị ám sát thoát chết vào ngày 13 tháng 5 năm 1981. Đã cho biết là Đức Thánh Cha có nghi ngờ là cơ quan vệ binh đỏ muốn giết ngài. Đức Thánh Cha đã so sánh số mệnh của ngài giống như của ông Vittorio Pacelli, Phó Chủ tịch Tối cao Pháp viện nước Italia, và là một người công giáo, đã bị ám sát bởi nhóm tà phái quá khích vào ngày 12 tháng 2 năm 1980, mà chính Đức Thánh Cha đã đến chủ lễ an táng. Cuốn sách của bác sĩ Buzzonetti có tựa đề là Hãy để cho tôi ra đi, được nhà xuất bản San Paolo gom góp những câu chuyện của bác sĩ Buzzonetti và của hai người rất thân cận với Đức Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Đó là vị thư ký riêng Đức Stanislav Zivic, nay là Tân Hồng Y Tổng giám mục Cracovia, và Đức Tổng giám mục Angelo Comastri, đại diện Đức Thánh Cha lo mục vụ nội thành Vatican. Tin Việt Nam. Giáo phận Phú Cường tĩnh tâm cho giới công nhân. Chủ nhật 12 tháng 3, linh mục Hà Văn Minh phụ trách mục vụ cho người di dân đã tổ chức tĩnh tâm mùa chay cho giới công nhân. Gần 400 công nhân ở các khu công nghiệp Mỹ Phước, Vĩnh Nghĩa, Tân Định, Tân Khánh, Bến Sắn đã về tòa giám mục Phú Cường tham dự buổi tĩnh tâm do ban mục vụ di dân trong giáo phận tổ chức với chủ đề Hãy bảo vệ lấy tình yêu. Chủ đề này đã được nữ tu Phạm Thị Oanh, chuyên viên tư vấn giáo dục tình yêu hôn nhân và gia đình, hướng dẫn. Nữ tu đã đưa anh chị em công nhân đi từ phạm vi tình yêu nam nữ đến tình yêu Chúa trong lối trình bày sống động, hấp dẫn. Các chị em nữ tu mân côi cũng đã nhiệt tình giúp đỡ buổi tĩnh tâm bằng những bài hát sinh hoạt, sinh động, những vũ điệu ghi dấu ấn tình yêu hiến thân của Chúa Kitô cho nhân loại. Và đặc biệt các nữ tu đã dẫn đưa các em vào bầu khí sám hối bằng giây phút suy niệm về tình thương mà người cha nhân ái dành cho đứa con hoang đàn trở về. Trong Tâm tình mùa chay, cha An Tôn Hà Văn Minh đã nói về đời sống là hồng ân của Thiên Chúa, hãy bảo vệ lấy nó. Ngài đã khích lệ anh chị em công nhân, hãy quý trọng lấy mạng sống trong bất cứ hình thức nào. Hãy bảo vệ mạng sống bằng sự giữ gìn lấy nhân phẩm của mình và tôn trọng nhân phẩm của người khác. Và đặc biệt, Ngài nói đến hãy bảo vệ lấy đời sống ân sủng đã nhận qua bí tích rửa tội. Cuộc tĩnh tâm thêm sống động bằng những cuộc tư vấn riêng tư do Văn phòng Tư vấn Hôn nhân và Gia đình của Giáo phận Phú Cường đảm trách. Các anh chị em công nhân đã nhận được nhiều hướng dẫn thiết thực trong những vấn nạn mà các bạn trẻ đang gặp phải. Buổi tĩnh tâm kết thúc với những bàn tay giơ cao, những nụ cười rạng rỡ, cất cao tiếng ngợi khen Thiên Chúa. Các bạn trẻ công nhân ra về với một ước muốn sẽ là chứng nhân của đức tin trong môi trường mình sống, sẽ là mối mặn những anh chị em công nhân khác trong cùng một xí nghiệp, một chỗ làm. Cũng tin Việt Nam, tĩnh tâm giới trẻ Hạt Lạc An, Giáo phận Phú Cường. Theo chương trình của Ban Mục vụ Giới trẻ, Giáo phận Phú Cường, mùa chay năm nay, các bạn trẻ tham dự tĩnh tâm theo giáo hạt vào thứ sáu hàng tuần. Đặc biệt, các bạn trẻ là những anh chị em công nhân đang làm việc và sinh sống tại giáo xứ Bà Trà, thì tham dự chương trình tĩnh tâm vào các ngày Chủ nhật thứ ba, Chủ nhật thứ tư và Chủ nhật thứ năm mùa chay. Thứ sáu trong tuần thứ nhất mùa chay vừa qua, ngày 10 tháng 3, các bạn trẻ giáo hạt Lạc An đã quy tụ về giáo xứ Ngọc Đồng để tham dự ngày họp mặt và tĩnh tâm. Đặc biệt có sự hiện diện của cha Giuse Phan Trọng Quang, đặc trách giới trẻ giáo phận, cùng với các cha, các thầy trong Ban Mục vụ giới trẻ. Chương trình bắt đầu lúc 17 giờ. Các bạn trẻ trong giáo hạt có dịp gặp gỡ, giao lưu và sinh hoạt. Sau nghi thức khai mạc, các bạn trẻ tham dự đã cung nghinh thánh giá là biểu tượng của giới trẻ trong các kỳ đại hội giới trẻ quốc tế. Với nến sáng trong tay, các bạn trẻ đã hát phan bài Cây thánh giá hiên ngang, trong lúc kiệu thánh giá từ tiền sảnh nhà thờ lên cung thánh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật của đoàn tình thương của Tổng giáo phận Hà Nội đi thăm trại phong cùi Quốc Oai, Hà Tây do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, một thời sự hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật chuyến đi thăm trại phong cùi Quốc Oai, Hà Tây, do chính một tham dự viên chuyến đi kể lại. Anh này đã kể lại như sau. Hai tháng đã trôi qua, kể từ ngày tôi theo đoàn tình thương của các giáo xứ Thịnh Liệt, Đồng Trì, Nam Dư và giáo họ Vạn Phúc lên thăm trại phong Quốc Oai, Hà Tây. Nhưng những dư âm của một chuyến đi động lại nhiều trong tôi, những nỗi niềm sâu lắng. Cha Giuse Bùi Ngọc Tuấn, giám đốc Quỹ Tình Thương Miền Bắc, người chủ trì chuyến thăm này, đã có những chương trình chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi từ vài tuần trước. Đây là năm đầu tiên Ngài xã hội hóa công việc mà Ngài đã làm từ hơn 10 năm nay, từ khi Ngài mới gánh trên vai thiên chức linh mục. Với phong thái nhanh nhẹn, trẻ trung, một loa nén cầm tay, Ngài hướng dẫn đoàn xe Tây Tiến, dù chỉ cách Hà Nội có gần 40 cây số. Ngồi trên xe, chúng tôi mới có dịp để thăm hỏi nhau về những dự định, những chương trình của giáo họ, giáo xứ. Đoàn xe các giáo xứ tập trung trước cửa nhà thờ Đại Ơn, nối đuôi nhau đến thị trấn Xuân Mai thì rẽ phải. Ngồi trên xe mà tôi cứ phân vân, không biết trại phong ấy còn bao xa. Nó ở nơi nào mà lại mang địa danh Quốc Oai? Con đường Xuân Mai Hòa Lạc, huyện Quốc Oai của tỉnh Hà Tây thì tôi không lạ. Tôi đã đi lại con đường này rất nhiều lần
với các bộ ở đây. Vậy mà đâu có lần nào tôi được nghe đến cái trại phong nào đó. Chiếc xe đầu tiên dẫn đoàn cứ hướng ngã ba Láng Hòa Lạc, thẳng tiến, đến khi nghe gọi nhau qua điện thoại, quá đường đã vượt qua chỗ rẽ. Tôi hơi ngạc nhiên, tôi đã chú ý kỹ lắm. Nào có cái biển báo nào đâu. Đoàn xe quay lại, cha Tuấn dẫn đoàn vào một con đường nhỏ, chỉ đủ chỗ cho chiếc xe 29 người đi một chiều, thêm khoảng một cây số thì đến khu điều trị phong. Thì ra, nơi này có một xã hội riêng cho những người bất hạnh. Con đường nhỏ dẫn đến những thân phận nhỏ bé là đây. Một khu đồi vắng lặng, không khí nhộn nhịp của những cảnh sắm Tết đã ở lại sau lưng chúng tôi. Một khoảng không gian nhỏ, nhưng sự cách biệt thì quả là lớn. Đoàn chúng tôi được sự hướng dẫn của Sơ Xuân, thuộc tu hội Tận Hiến. Chúng tôi được vào một hội trường đơn sơ, lãnh đạo khu điều trị ăn mặc giản dị nhưng nhiệt tình, chân thật tiếp chúng tôi. Có lẽ ở đây, việc ăn diện không phải là quan trọng và cần thiết lắm. Trong buổi gặp mặt, chúng tôi được biết, khu điều trị hiện có 123 bệnh nhân. Có những người bệnh nhân nặng hiện không thể đi lại được. Theo họ, còn có hơn 30 cháu nhỏ là con cái họ. Mấy năm gần đây, một phần được nhà nước hỗ trợ, một phần được các tổ chức từ thiện nhân đạo giúp đỡ, đời sống bệnh nhân phong có phần nào được cải thiện. Trong buổi tiếp, bác sĩ giám đốc khu điều trị và các bệnh nhân đã tỏ sự xúc động sâu sắc khi nói đến những ân nhân của mình. Đặc biệt, người được nhắc nhiều với lời tri ân chân thành nhất là Sơ Xuân, người đã đồng cam cộng khổ cùng các cán bộ ở đây trong việc phục vụ chăm sóc bệnh nhân. Một cuộc tiếp kiến đơn giản. Chúng tôi được kéo nhau về phía nhà nguyện của khu điều trị. Ở đó, các thanh niên đã chuẩn bị một thánh lễ cầu nguyện cho các bệnh nhân. Nến, hoa, dàn âm thanh đã được chuẩn bị rất chu đáo. Tôi không ngăn được những cơn xúc động dâng trào trong tôi khi có những bệnh nhân đã cụt hết cả hai bàn tay, người cụt cả đôi chân, những đôi bàn tay trơ trụi, bước đến tòa xóa giải. Lâu lắm rồi, những bệnh nhân giáo dân không được một lần đến nhà thờ, nơi mà từ những ngày thơ bé nhất đã in hình lên dấu ấn trong tâm hồn họ. Có những bệnh nhân vào khu điều trị phong đã hơn 50 năm, có những người đã hơn 3/4 quãng đời sống trong khu điều trị. Một bệnh nhân già có thâm niên ở đây đã hơn 40 năm cho chúng tôi biết. Chúng tôi đã đến đây là không có ngày trở ra khỏi trại. Nhiều khi nhớ nhà vô cùng, nhớ con cái, nhớ họ hàng, nhớ bạn bè, nhưng không thể bước chân về lại một lần thăm nơi chốn cũ. Bởi vì những mặc cảm, những định kiến xã hội đối với những người bất hạnh này còn quá nặng nề. Thánh lễ cho những người bệnh ở đây được tiến hành với sự tham dự của tất cả các bệnh nhân, không phân biệt lương giáo. Với những bệnh nhân giáo dân, đây là một thánh lễ hiếm hoi và đặc biệt. Với những người thuộc tôn giáo khác, đây là một ngày hội của khu điều trị này. Bên cạnh những ánh mắt thành kính, những lời đọc kinh run run xúc động, là những cái nhìn mơ màng ngơ ngác đứng nhìn việc cử hành nghi thức thánh lễ. Sau thánh lễ, chúng tôi cùng những bệnh nhân xuống khu tập trung hội chợ xuân cho các bệnh nhân. Những bệnh nhân nặng được những người thanh niên khỏe mạnh không quản ngại dìu đi, cõng trên lưng mà không có một sự e dè cách biệt. Màn văn nghệ bỏ túi được các bạn trẻ trình diễn hào hứng, được sự cổ vũ nhiệt tình của các bệnh nhân, họ cũng tham gia các tiết mục tự biên của họ. Qua đó, tôi mới thấy rằng, khát vọng sống trong những con người này là điều bất diệt. vượt qua đau khổ, bệnh tật, qua những sự kỳ thị, xa lánh của xã hội. Họ vẫn có những mơ mộng, hoài bão và những điều thiêng liêng khác trong sâu thẳm tâm hồn. Nhìn những gương mặt tươi cười, những tràng vỗ tay không ngớt hào hứng, tôi mới thấy hết nghị lực con người thật là lớn lao. Bệnh nhân Du Xe Nguyễn Văn Thành, người đã có thời gian mấy chục năm ở khu điều trị này, hiện nay đã cụt mất một chân trái và một nửa bàn chân phải. Một bàn tay chỉ còn vài ngón, vẫn luôn miệt mài viết văn làm thơ. Tập thơ Hương Sắc La Vang của anh được in lưu hành nội bộ, nói lên những tâm tình, những niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, vào tình người đã mang đến cho anh và mọi người. Ở nơi này, anh hiểu được hơn ai hết ý nghĩa của những hành động tương thân, những nghĩa cử bác ái lớn lao đến độ nào. Anh đã có những vần thơ như sau. Trong đau buồn, tủi hờn cay đắng, bỗng sáng ngời lời dạy Chúa Kitô. Đây hội đồng tâm, huynh đệ đội nắng mưa, chia sẻ tình người từ Nam tới Bắc. Ôi tình yêu chưa bao giờ vụt tắt, giữa dòng đời đang quên lãng chữ tâm. Một chút ủi an, một chút tấm lòng, đáng trân trọng, nghìn lần luôn vẫy gọi. Sau bữa ăn, chia sẻ với các bệnh nhân bằng bánh mì, mọi người cùng nhau tổ chức siêu thị cho bệnh nhân. Khu hội chợ siêu thị được tổ chức thật vui theo sáng kiến của Sơ Xuân và Cha Tuấn, được các thanh niên trong giới trẻ các xứ chuẩn bị công phu và chu đáo. Mỗi người được phát một bao lì xì, trong đó có phiếu mua hàng trong các siêu thị của các cô gái phục vụ. Các bệnh nhân hồ hởi chọn nhặt mua những món đồ mà mình thích. Có những người hơn 50 năm rồi không biết đến khái niệm đi chợ. Hôm nay, họ được đến siêu thị, được tham gia xổ số, ai nấy tưng bừng như ngày hội lớn. Trong khi đó, Cha Tuấn đã đến thăm những bệnh nhân liệt giường, làm phép xá giải và sức dầu cho họ. Thật cảm động khi nghe họ nói, chúng con nằm đây nghe tiếng hát, tiếng nhạc ngoài đó vọng vào. Lòng nôn nao muốn đi ra mà không thể nào đi được. Tôi chợt nghĩ, có thể vì vậy mà khu bệnh nhân phong này được biệt lập với thế giới bên ngoài như vậy chăng? Nếu như họ chứng kiến cuộc sống xô bồ bên ngoài, ngay bên cạnh họ là những khu ăn chơi, nhà nghỉ, đua xe của các bạn trẻ, chắc trong họ khó giữ được sự yên bình và thanh thản. Ngày vui ngắn chẳng đầy gan, cuộc vui nào cũng đến khi tàn. Chia tay những người bệnh ở khu điều trị phong Quốc Oai ra về, trong tôi cứ ám ảnh một suy nghĩ sâu sắc. Hãy đến đó để biết rằng, mình còn là người được hạnh phúc nghìn lần hơn những số phận này. Đâu đó trên đường Hà Nội, những cánh hoa đào đón xuân nở rộ bên đường. Và những bạn trẻ, những người đang đắm chìm theo những mốt thời thượng, những cuộc du hí đốt tiền không tiếc, nên nhớ rằng, vẫn có những con người bất hạnh, chỉ một chút tình thương thôi dành cho họ, cũng là một chút của để dành cho đời sau như lời răn. Khi ta đói, các con cho ta ăn, và các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật đoàn tình thương của Tổng Giáo phận Hà Nội đi thăm trại phong cùi Quốc Oai, Hà Tây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Những lý do để tin có ma quỷ. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Lý do nền tảng nhất để tin có Satan hay ma quỷ thật là đơn giản. Chính Chúa Giê-xu đã tin có ma quỷ. Hơn bất cứ nhân vật nào trong Kinh Thánh, Chúa Giê-xu là người có thẩm quyền nhất để nói về ma quỷ. Ngài đã không bao giờ có mảy may nghi ngờ về sự hiện hữu của ma quỷ. Ma quỷ chính là kẻ đã cám dỗ Ngài và không ngừng trở lại cám dỗ Ngài trong suốt 3 năm thi hành sứ vụ công khai. Chính ma quỷ là kẻ không ngừng cướp đi sứ điệp tin mừng khỏi tai người nghe. Chính ma quỷ là kẻ gieo cỏ lùn trong ruộng lúa. Xin cứu chúng con khỏi quỷ dữ là một trong những lời cầu xin cốt lõi mà Ngài đã dạy cho các môn đệ. Khi có người tố cáo Ngài lấy quyền của tướng quỷ Beelzebub để trừ quỷ, Chúa Giê-xu đã hỏi lại như sau. Làm sao Satan có thể trừ Satan? Ngài lý luận, nước nào tự chia rẽ sẽ không đứng vững. Không ai vào nhà một người mạnh để cướp cửa được nếu không trói tay người đó trước đã. Chúa Giê-xu chính là kẻ mạnh hơn ấy. Nhưng Ngài không ảo tưởng về công việc của Ngài. Ngài biết rằng ma quỷ đã tiếm vị Thiên Chúa trong thế gian này. Quả thật, nó nắm trong tay mọi vương quốc của thế gian. Nhưng thay vì thỏa hiệp với nó, Ngài quyết tâm đánh bại nó và đánh bại nó bằng con đường thập giá. Chính khi nói về thập giá mà Chúa Giê-xu đã kêu lên, đã đến giờ thế gian bị xét xử. Đã đến giờ thủ lãnh của thế gian bị đánh bại. Và ta, khi nào ta chịu treo lên khỏi mặt đất, ta sẽ kéo mọi người về với ta. Trong đêm cuối cùng, trước khi bị trao nộp, càng ý thức về thập giá, Chúa Giê-xu càng nghĩ đến ma quỷ. Thủ lãnh của thế gian này đang đến. Nó không có quyền trên ta. Ta thực thi điều cha ta truyền. Nào! Ta hãy đứng dậy mà đối đầu với nó. Cuộc chiến cuối cùng và vĩ đại nhất đã đến. Đây không phải là chuyện thần thoại, mà là một cuộc chiến đấu sống còn, trong đó sự vâng phục với Chúa Cha mà con người đầu tiên đã khước từ, đủ để đánh bại kẻ thù. Sự hiện hữu của ma quỷ và cuộc chiến với nó là một phần quan trọng trong giáo huấn của Chúa Giê-xu. Tin mừng đầy những trang về cuộc chiến đấu với ma quỷ, mà cao điểm chính là thập giá. Như cựu ước và truyền thống Do Thái có trước Ngài, như những người Do Thái đương thời của Ngài, như các tông đồ mà Ngài luôn cảnh cáo phải đề cao cảnh giác, như chính giáo hội từ 2000 năm qua, Chúa Giê-xu đã tin có ma quỷ. Ngôn ngữ mà Chúa Giê-xu sử dụng để nói về ma quỷ chắc chắn không phải là một thứ ngôn ngữ thi vị. Ngài đã nhìn toàn bộ sứ vụ của Ngài như một cuộc đụng độ với ma quỷ. Ngài đã nhìn cái chết của Ngài như cuộc chiến một mất một còn với ma quỷ. Nếu đã tin nhận Thiên Chúa Cha như được Chúa Giê-xu mặc khải, thì không có lý do gì để không tin có ma quỷ như được Ngài mặc khải. Trong ngôn ngữ của Chúa Giê-xu, Satan, quỷ dữ, không chỉ là một ẩn dụ hay một kiểu nói, mà là một thực tế. Nhưng ma quỷ có phải là một ngôi vị không? Thưa, như Kinh Thánh đã mặc khải, nó là một ngôi vị có trí khôn, nó là thiên thần sa đọa, nó là thủ lãnh của thế gian. Khác với ngôi hai Thiên Chúa, ma quỷ không nhập thể. Mặc dù xuyên suốt dòng lịch sử nhân loại, không thiếu những người đã bán linh hồn cho ma quỷ để trở nên như hiện thân của nó. Ma quỷ đã không bao giờ trở nên một người như chúng ta. Nó đã không bao giờ chia sẻ thân phận con người chúng ta. nó không thể có được tất cả những gì làm cho con người nên người. Đúng hơn, nó là hiện thân của sự dữ, mà chúng ta được mời gọi để chống lại. Một trí khôn, một quyền lực thu tóm tất cả sức mạnh của hận thù xấu xa. Đó là điều mà chúng ta có thể dùng để nói về ma quỷ. Trong một thời đại mà phần đông chỉ có những ý tưởng mơ hồ về niềm tin vào thế giới siêu nhiên, thiết tưởng biết về ma quỷ là điều cần thiết hơn bao giờ hết. Chỉ dừng lại ở những triệu chứng của bệnh tật mà không tìm hiểu bệnh tật và nguyên nhân gây ra bệnh tật là một thái độ không phù hợp. Một người vô thần không tin có Thiên Chúa, cho nên đương nhiên cũng chẳng tin có ma quỷ. Tuy nhiên, muốn hay không, người đó không thể đưa ra được một lý giải thỏa đáng về sự dữ trong thế giới và trong cuộc sống con người. Cái nhìn về thế giới của người đó là một cái nhìn phiến diện. Dù sao, đã không chấp nhận có Thiên Chúa thì cũng hợp lý để không chấp nhận có ma quỷ. Thái độ hoàn toàn không hợp lý là tin có Thiên Chúa nhưng lại không tin có ma quỷ. Có thể đón nhận mặc khải để tin có Thiên Chúa, nhưng lại không chấp nhận sự hiện hữu của ma quỷ, mà cũng chính mặc khải đó tỏ bày không. Có thể lắng nghe Chúa Giêsu Kitô, nhưng lại chối bỏ ma quỷ mà Ngài đã kêu gọi phải chống trả lại không? Làm thế nào để giải thích về tội lỗi và sự đền bù nếu không chấp nhận có ma quỷ là kẻ đã gây ra sự tội? Quá thật, không thể dưng dưng nhìn vào những hỗn loạn của thế giới và tin tưởng ở một tương lai sáng lạng nếu không tin có ma quỷ và sự bại trận của nó như được Kinh Thánh khẳng định một cách mạnh mẽ. Trong cuốn sách có tựa đề Khí Giới của Người Tín Hữu Kitô, tác giả Lloyd Jones đã viết như sau. Thế giới hiện đại, và nhất là lịch sử của thế kỷ hiện đại, chỉ có thể hiểu được khi chấp nhận có hoạt động của ma quỷ và những quyền lực của tối tâm. Tin có ma quỷ và hoạt động của ma quỷ là viên đá để thử nghiệm một cách dễ dàng nhất bất cứ một niềm tin Kitô giáo nào ngày nay. Trong một thế giới mà các định chế sụp đổ, nền luân lý hỗn loạn và bạo động ngày càng gia tăng, hơn bao giờ hết, cần phải tìm ra bàn tay của thủ lãnh của thế gian này. Nếu chúng ta không nhận diện được nguyên nhân gây ra bệnh tật của chúng ta, thì làm sao chúng ta có thể hy vọng chữa trị chúng? Với những nhận định trên đây của tác giả Lloyd Jones, chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Diễn đàn Tự do do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Những suy tư của Đức Gia Bùi Tuần về tâm sự cuộc đời. Cuộc sống là một chuyến đi. Chuyến đi này gồm nhiều chặng, tùy cuộc sống dài hay vắng. Các quãng đời không luôn giống nhau. Cuộc đời mỗi người cũng mỗi khác, nhưng nhìn chung tất cả đều mang một dấu ấn chung. Thánh Vương David tả cuộc đời bằng cách nhấn mạnh đến dấu ấn đó. Ngài nói, tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn là gian lao khốn khổ, cuộc đời thấm thoát chúng con đã khuất rồi. Thánh Vịnh 90. Nơi khác Ngài than, xin nhớ rằng đời con là một kiếp phù du, loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi. Thánh Vịnh 89. Như vậy, từ mấy ngàn năm trước đây, vua David đã nhấn mạnh đến dấu ấn cuộc đời là phù du, mỏng manh, mà gian lao, khốn khổ. Càng ngày, tôi càng thấy nhận xét của Thánh Vương David là sâu sắc. Riêng chặng cuối đời của tôi lại càng là dịp để tôi cảm được thấm thía nhận định đó là sự thật quý giá. Ở đây, tôi xin được chia sẻ vài cảm nghiệm quan trọng có liên quan đến sứ mạng kẻ được sai đi. Thứ nhất, cảm thấy suy yếu khả năng thích nghi. Là người truyền giáo được sai đi, tôi phải gắn bó với một dân tộc nhất định và một mảnh đất nhất định, một lịch sử nhất định. Sự gắn bó của tôi là yêu thương, phục vụ, thăng tiến cuộc sống người dân, đặc biệt về phương diện đạo đức. Cụ thể là làm cho họ biết tin mừng Thiên Chúa là Cha yêu thương họ. Trước đây, tôi có cố gắng làm cho họ nhận biết tin mừng bằng những cách Chúa Giêsu và các tông đồ xưa đã thực hiện. Đó là nhờ ơn Thánh Linh qua đời sống thực thi 8 mối phúc, nhất là đời sống cầu nguyện và tu đức, sống khiêm nhường như muối, như men. Kết quả là tin mừng được gieo trồng, nhiều tâm hồn được đổi mới, nhiều tình hình được cải thiện. Nhưng từ ít năm nay, khi phong trào duy vật thực tế tràn vào đất nước, với những đổi mới đề cao tiền bạc và hưởng thụ, thì phương cách rao giảng tin mừng tại nhiều nơi cũng tự đổi. Đời sống quyền chức xem như thay thế đời sống tu đức. Đời sống hoạt động bề ngoài xem như thay thế đời sống cầu nguyện. Đời sống hưởng thụ xem như thay thế đời sống 8 mối phúc. Bộ mặt quyền lực kinh tế xem như thay thế bộ mặt mầu nhiệm thánh giá. Rõ ràng là đạo thích nghi với đời. Một số quan điểm cho rằng đó là thích nghi tốt, có lợi cho việc truyền giáo. Đến lúc này, sự thích nghi đó chưa có kết luận rõ ràng, chính xác. Riêng đối với tôi không muốn thích nghi như thế. Hay nói cách khác, tôi không đủ thuyết phục để thực hiện những thích nghi ấy. Lương tâm bị giằng co giữa những áp lực, đó là một nỗi khổ âm thầm của người được sai đi. Trong những nỗi đau buồn như thế, tôi hay cầu nguyện dựa theo lời Thánh Phaolô. Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm hồn, hầu có thể nhận ra đâu là ý Chúa, cái gì là tốt, cái gì là đẹp lòng Chúa, cái gì là hoàn hảo. Thư Roma chương 12 câu 2. Ngoài sự suy yếu khả năng thích nghi, tôi còn cảm thấy một sự suy yếu khác, đó là cảm thấy suy yếu khả năng tự vệ. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã nói trước về cảnh những môn đệ Chúa bị ghen ghét. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em, tôi tớ không trọng hơn Thầy. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, thì họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Phúc âm Thánh Gioan chương 15 câu 18 đến câu 20. Trước kia, khi bị bắt bớ cách này hay cách khác, tôi thấy mình có sức tự vệ, cũng bằng cách này hay cách khác. Nhưng càng về già, sức tự vệ dần dần suy yếu. Cho đến lúc này, tôi chỉ còn biết bám vào một mình Chúa mà thôi. Tôi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán xưa với Thánh Phêrô. Thật, Thầy bảo thật cho con biết, lúc còn trẻ, con tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý. Nhưng khi đã về già, con sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn con đến chỗ con chẳng muốn. Phúc âm Thánh Gioan chương 21 câu 18. Lời Chúa trên đây cũng đang được ứng nghiệm nơi nhiều môn đệ Chúa, trong đó có tôi. Tuổi càng cao, bệnh càng nhiều, thì những nghĩ ngợi càng thấm. Nhưng tôi tìm được sự an ủi nơi lời Chúa. Lạy Cha, con xin phó dâng hồn con trong tay Cha. Phúc âm Thánh Luca chương 23 câu 46. Tôi thấy Chúa không cất khỏi tôi những đau khổ xác hồn. nhưng Chúa hiện diện trong những đau đớn lặng lẽ của tôi, để tôi phần nào góp phần của kẻ được sai đi vào công việc cứu chuộc của Đấng đã sai mình. Càng thêm tuổi và càng bị thử thách, tôi thấy cuộc đời vẫn là một hành trình mang hy vọng. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về đời mình. Ai cũng có quyền dùng tự do của mình để hoàn thành trách nhiệm hay trốn trách nhiệm. Trách nhiệm của người môn đệ được sai đi bao giờ cũng kèm theo thử thách. Chúa Giêsu đã bị thử thách ở vườn cây dầu, và cơn thử thách đã đè nặng trên người như một cơn hấp hối. Người môn đệ Chúa nhiều khi cũng vậy, nhưng chúng ta hãy theo gương Chúa Giêsu. Dù có toát mồ hôi máu ra, chúng ta vẫn hãy cầu nguyện: Lạy Cha, xin đừng theo ý con, một xin theo ý Cha mọi đàng. Phúc âm Thánh Luca chương 22 câu 42. Cuộc đời là phù du mong manh, mà nhiều gian lao khổ sở, như Thánh Vương David nói về mọi người. Còn đối với người môn đệ được Chúa sai đi, thì cuộc đời là từ bỏ mình, vác thánh giá mình mà theo Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca chương 14 câu 26 và 27. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi xa trước cám dỗ. Quý vị và các bạn thân mến, đó là những suy nghĩ của Đức Cha Bùi Tuần về tâm sự cuộc đời. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Các bạn thân mến, tình yêu chịu đựng tất cả. Thánh Phaolô ca tụng đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả và chịu đựng tất cả. Tiếng gào xé của xe hỏa rú đến rợn người, xông đến thành phố nhỏ, xé tan màn đêm yên lặng, chập chờn tranh tối tranh sáng. Tôi cũng không nhớ mình đang làm gì lúc đó. Nhưng tôi chắc chắn như in vào óc những gì đã xảy ra sau lúc đó. Khi tôi chạy tới căn nhà đang cháy âm ỉ, tôi thấy những người trong xứ tôi đang trụm lại thành nhóm bên rìa đường. Tôi tới gần đứng cạnh bà ấy. Một cách điên dại bà ta kêu to, đứa con trai của tôi vẫn đang ở trong nhà này. Mặc dầu có người quả quyết rằng thằng bé đã thoát ra ngoài rồi. Khổ thay, sau này bà biết là con bà đã bị chết cháy thật rồi. Tôi mới về nhận sứ và còn đang bỡ ngỡ, chưa có kinh nghiệm gì cả. Ngày hôm sau, tôi tới thăm bà để chuẩn bị đám tang. Bạn nghĩ coi, mình phải nói gì bây giờ? Tôi bàng hoàng ngồi trơ ra, tôi không tìm lời nào để bắt đầu câu chuyện. Rồi bà đỡ tôi ngay, bà nói, chồng bà chết mấy năm về trước. Con trai cả cũng chết trận sau đó, rồi bây giờ chỉ còn đứa con duy nhất lại chết thiêu trong đám cháy kinh hoàng này. Tôi nghe như điếng cả người, đặt tay nhẹ nhẹ trên vai bà, nghe lời bà nói trong giây phút đó đã in đậm trong trí tôi cho tới bây giờ. Trước thảm kịch đau khổ đó, bà nói, Chúa cho, bây giờ Chúa cất đi, xin ngợi danh Ngài. Những lời này tôi nhắc đi nhắc lại quá nhiều lần rồi, nhưng lúc đó nó ghi tạc vào tim tôi một cách mạnh mẽ phi thường. Thật ra không biết mình phải phản ứng ra sao, nếu tôi đặt mình vào trường hợp đó, tôi sẽ phải xử sự thế nào. Nhưng hy vọng tôi có thể trả lời với lòng tin tưởng mãnh liệt như bà. Bà có thể buông xuôi, có thể chống đối Chúa, có thể đổ lỗi cho xe cứu hỏa chậm trễ, vân vân. Bà cũng có thể chối bỏ hết, để rồi chết dần trong tuyệt vọng. Nhưng bà đã không chọn bất cứ cách nào khác ngoài con đường đức tin. 30 năm sau ngày đó, tôi vẫn nhớ bài học đích đáng ấy. Mãi mãi bà là thầy dạy giỏi nhất về đức tin của tôi cho tới bây giờ. Thật ra, nhiều người không thể hiểu được khi họ càng chạy trốn đau khổ, họ càng gặp đau khổ. Quý vị và các bạn thân mến, tác giả bài Chấp nhận đau khổ lý luận như sau. Cháu tôi gặp tai nạn, bốn tên du đáng đánh nó ngoài đường vì nó đã chứng kiến bọn này ăn cắp tại trường của nó. Mẹ nó chị ruột tôi khuyên rằng, khi con bị sửa phạt vì làm sai quấy, sự kiện đó không đến nỗi quá khó khăn với con, vì con biết rằng sự sửa phạt đó xứng đáng với con. Nhưng khi con bị phạt oan uổng, cái đó mới khó cho con để chấp nhận. Nhưng khi con bị phạt oan uổng, con hiểu biết hơn và học kiên nhẫn để đối phó với cuộc sống hàng ngày hơn. Chúng ta có thể chấp nhận đau khổ khi chính mình làm điều lầm lỗi, nhưng khi chúng ta bị tai hoạn và đau khổ, không do mình mà do tai ương xảy tới, lúc đó chúng ta than trời, trách phận, vì chúng ta không làm điều gì sai quấy. Thế sao lại bị phạt một cách vô lý như vậy? Tại sao? Sự thực, chúng ta nên chấp nhận đau khổ dưới bất cứ tình huống nào, vì đó là sự chẳng lừng xảy ra trong cuộc sống của mình. Đau khổ giúp ta trưởng thành, chín chắn hơn. Thái độ tiêu cực làm ta thụt lùi, vì chúng ta trốn vào vỏ cứng của mình để không cho phép mình được tự do vươn lên, chấp nhận bối cảnh thực tại của thân phận làm người. Có sống thì có chết, có sinh thì phải có tử, và tử là đau khổ, là mất mát. Tư tưởng làm chúng ta ủy mị, chối bỏ khi chúng ta nghĩ rằng, Chúa ghét bỏ tôi chăng? Có thể Chúa không thương tôi vì tôi là người tội lỗi, hoặc tôi đã làm điều gì đáng Chúa phạt. Có thể Ngài ác độc, Ngài trả thù tôi bị loại bỏ ra rìa chăng? Dù bạn tin vào Ngài hay không, bạn vẫn phải đau khổ. Nhưng nếu bạn tin vào một Thiên Chúa thích gửi đau khổ cho bạn và mừng vui khi thấy bạn đau khổ, bạn đã đi ngược lại giáo lý Công giáo. Thiên Chúa là tình yêu. Suy nghĩ trên không thể chấp nhận được. Có thể tôi là người xấu, vì thế tôi bị phạt, bị rơi vào giếng đau khổ. Cách nhìn như thế cũng không đúng. Kinh nghiệm cho ta biết có rất nhiều người thánh thiện, đạo đức, nhưng vẫn gặp đau khổ. Đôi khi họ còn phải chịu nhiều hơn chúng ta. Vì thế, đau khổ là thân phận con người. Tốt hay xấu, chúng ta phải chấp nhận để được sống trong an bình. Có thể số phận tôi là phải chịu khổ. Nếu tôi nghĩ như thế, tôi lý luận rằng nếu tôi sinh ra để chịu khổ, thì tôi, dù có làm bất cứ gì đi nữa, tôi vẫn không thoát khỏi số phận hẩm hiu này. Thầy tướng số đã nói như trên, vân vân, nên tôi nghĩ là đúng. Suy nghĩ như thế làm con người luôn sống trong nô lệ. Họ tin nhảm nhí và tự mình chuốc đau khổ cho mình. Chúng ta không còn sống trong sự tự do của con cái Chúa. quý vị và các bạn thân mến. Những người thành công trên đời, hết thảy, họ có một phương thức sống như sau. Họ không than thân trách phận, không phàn nàn, kêu trời trách đất, trách người. Trái lại, họ chấp nhận đau khổ để họ có thể biến đổi đau khổ thành nguồn sinh lực mạnh. Vì họ nhìn đau khổ như những thách đố phải vượt qua để sức mạnh tiềm ẩn trong người được lúc bộc phát lên. Qua cái thách đố đó, họ hiểu biết mình hơn, biết lượng giá sức mình và tiến lên. Bài học đau khổ chứ sao? Bất cứ người nào, bất cứ ở vị trí nào, sống nơi nào, chúng ta hết thảy phải chịu đau khổ. Đau khổ là điều kiện sống, làm người, điều kiện để được phát triển, được vươn lên. Bạn nên học cách chấp nhận nó. Nếu không, bạn sẽ phải chịu đau khổ hơn vì bạn đã đánh mất giá trị của bài học, và đời bạn trở nên vô ý nghĩa. Nếu bài học này không giá trị, tại sao con Thiên Chúa phải xuống thế làm người? Khi hai môn đệ chạy khỏi Jerusalem, nơi thầy mình bị đóng đanh, họ trốn tránh đau khổ. Vì thế, tâm hồn họ buồn rầu trách móc. Chúa hiện ra giữa họ, nhưng mắt họ bị lu mờ, vì đã khóc than nhiều nên không nhìn ra Chúa. Ngài thông cảm và lắng nghe các ông kể lể. Sau cùng, Ngài bảo các ông, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào Đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sau. Đau khổ là người đưa tin mừng. Xin tạm biệt quý vị, và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Kỳ mấy năm trước đây có đăng bản tin như sau. Ông Harry Lipsick vốn là một luật sư, nhưng từ ngày ra trường và trong suốt 50 năm qua, ông không bao giờ hành nghề. Ông chỉ quản lý văn phòng của các luật sư hành nghề của họ. Thế rồi, năm ông bước vào tuổi thọ thứ 88, bỗng dưng ông xuất hiện và hành nghề cách công khai. Mọi người đều không khỏi ngạc nhiên và tự hỏi, đâu là lý do thúc đẩy luật sư đi đến một quyết định khác thường như vậy? Sau cùng, báo chí đã cho biết, sở dĩ ông đi đến quyết định công khai hành nghề như vậy là vì ông muốn can thiệp để biện hộ và tranh đấu cho quyền lợi của một bà quả phụ. Bà làm đơn kiện chính quyền bang New York vì một nhân viên cảnh sát thành phố đã lái xe trong lúc say rượu và đã làm cho chồng bà, 71 tuổi, bị tử thương một cách oan uổng. Đối với hoàn cảnh kinh tế của gia đình, cái chết của chồng bà quả là một sự mất mát và thiệt hại lớn, cần được chính quyền bồi thường cách cân xứng theo lẽ công bằng. Tuy nhiên, việc phía chính quyền bang New York đối với một người đã 71 tuổi như chồng bà, thì cũng không còn làm việc được bao nhiêu để kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Cho nên, họ đã lờ đi, không quan tâm tới vụ kiện của bà. Và họ cứ tưởng như thế là có thể qua mặt bà và thắng cuộc cách dễ dàng. Nhưng khi biết đầu đuôi sự việc, luật sư Harry cảm thấy có một sự thúc đẩy lạ thường nào đó. Ông đã tự nguyện đứng ra bảo vệ cho bà quả phụ. Vì thế, khi quan tòa biết là phải đối phó không chỉ với một bà quả phụ quê mùa, nghèo hèn, nhưng là với một luật sư 88 tuổi, họ lập tức đã xét lại vấn đề và đã đền bù ngay cho bà với số tiền là 1.250.000 Mỹ Kim. Quý vị và các bạn thân mến, đâu là động lực bí ẩn đã thúc đẩy luật sư Harry tự thoát ra khỏi sự an nhàn thoải mái trong nghề nghiệp của ông để quan tâm đến thảm cảnh của bà quả phụ khó nghèo ấy? Phải chăng chỉ là cảm tình nhân loại và vì lòng trắc ẩn thương tâm mà thôi ư? Hay là đó chính là tiếng Chúa gọi thì thầm trong tâm hồn mỗi người, nếu chúng ta có can đảm lắng nghe và biết mau mắn đáp trả? Trong phúc âm, Thánh sử Matthew thuật lại dụ ngôn ông chủ vườn nho sáng sớm ra chợ tìm người đến làm vườn cho ông. Những người được gọi vào những khoảng thời giờ khác nhau. Người thì bắt đầu từ sáng sớm tinh sương, kẻ khác vào khoảng giờ trưa, và có người lại đến giờ chiều, giờ cuối cùng trong ngày. Tất cả mỗi người đều được gọi tận dụng mọi sinh lực, tài năng của mình để làm phát triển vườn nho của chủ. Và cuối cùng, đều được trọng thưởng cách cân xứng. Thiên Chúa không quan tâm đến số lượng thời giờ làm việc cho bằng phẩm chất của công việc và cao độ của tinh thần phục vụ, cũng như của tình yêu đối với Ngài. Thật vậy, qua mọi thời đại, Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi mỗi người chúng ta một lúc nào đó trong cuộc đời, và bằng cách này hay cách khác, dấn thân phục vụ Chúa và nước trời qua tha nhân, qua những người chung sống với chúng ta. Có thể là Ngài đang mời gọi bạn tận dụng kiến thức, kinh nghiệm bạn đã thu lượm được để chia sẻ và giúp thăng tiến những anh chị em xấu số hơn. Hoặc là Ngài đang mời gọi những người khác rộng tay phân phát gia sản của họ cho những người không có cơm ăn áo mặc. Nói cách khác đi, bất cứ trong mùa nào của cuộc đời, tiếng Chúa mời gọi là một thách đố để tiến thêm một bước, để thoát ra khỏi cảnh an nhàn và lòng ích kỷ của bản thân, để được dịp trở nên người chúng ta phải trở thành. Tiếng Chúa kêu mời qua nhiều trung gian trong cuộc sống hàng ngày, còn là lời nhắc nhở chúng ta về những khía cạnh đa dạng, những chiều kích còn trống rỗng, còn dở dang cần phải hoàn tất trước khi từ giã cõi đời. Vì thế, cần phải luôn tỉnh thức để nhận ra tiếng Ngài kêu mời và mau mắn thi hành những gì Ngài muốn. Lạy Chúa, xin dạy con biết lắng nghe lời Chúa muốn nói nhỏ vào tâm hồn con. Xin chỉ dạy con đường lối Chúa, để con vững tâm tiến bước theo. Nhưng trước hết, xin giúp con biết can đảm tạo điều kiện nội tâm, để có thể nhận ra tiếng thì thầm của Chúa, như làn gió nhẹ thoảng qua trước mọi biến cố vui buồn của đời sống con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.